我们都到那些是哪里去？这边是那罗马兵士，上街都不让。好了，我们现在给他打电话，给他听听这点儿的。他叫了那边保养大夫，这边上去就公报了，没去见你，他不是下过。对，他不是下回去，他没去了，没去谁也没跟我们上去就生气，这些生病可能生不上去。
Nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái, và với cái loại động năng vị tha đó mà chúng ta gọi là động năng Bồ Đề Tâm, mà tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này.
Nhưng mà
một cách đại cương, trước khi chúng ta bắt đầu bất cứ một cái thiện hạnh hay một pháp tu nào, rất quan trọng là chúng ta vun trồng một cái động năng thích đáng. Đặc biệt là khi chúng ta đến với nhau như vậy để tham dự vào những cái hoạt động Phật pháp, rất quan trọng tất cả chúng ta, những người tham dự, thầy cũng như trò hay là người nói và người nghe, đều nên vun trồng một cái động năng thích đáng thì chúng ta tham dự vào
buổi pháp.
Khi tôi nhấn mạnh về cái sự vun trồng, cái sự quan trọng của việc vun trồng một động năng thích đáng, những vị nào đã tham dự thuyết pháp lâu ngày, vị nào đã trong Phật pháp lâu ngày, quý vị đã biết điều này. Là vun trồng cái động năng không phải chỉ có một động năng mà thôi, không phải chỉ có một cấp độ mà thôi. Trong Phật pháp chúng ta thường nói về ba cấp độ của động năng. Một cách đơn giản chúng ta có thể gọi là động năng sơ động của bậc sơ cơ, của bậc trung cơ và động năng của bậc thượng căn.
Những
vị nào có khuynh hướng đại thừa, cả thầy và trò, khi tham dự vào thuyết pháp, động năng của chúng ta nên là cái động năng vị tha, là một cái tâm thái vị tha cầu sự toàn giác nhằm lợi hành tất cả chúng sanh. Với cái loại động năng như vậy, chúng ta nên tham dự vào thuyết pháp, không phải một cách đơn giản là chúng ta chỉ nghe hay làm cái gì chúng ta làm cho chính mình, mà là để lợi hành cho kẻ khác. cái động năng như vậy gọi là động năng của bậc thượng căn, hay là động năng bậc cao, hay là động năng cao, thuộc về thái độ của Bồ Tát.
Sẽ vì nó anh ta rằng đúng như kinh nói chuyện sang nó tan đi rằng đúng như kinh nói chuyện sang đi đúng như ta đúng như kinh chung đem bát tan ta thế mày đúng như đem bát tan thì chú kinh chung đem bát nhị này đúng như ta chú kinh chung này tháp bát sáng tháp bát công phát chỉ tháp bát ngon đồ chỉ tháp bát sáng về chế độ chuyên nhị sáng bát sáng ta còn đứng dịch chả người
bằng khác. Nếu suy tư về tất cả những cái khổ trong vòng luân hồi mà mỗi cá nhân chúng ta phải trải qua, suy tư về bản chất khổ của luân hồi cũng như cái nhân của các sự khổ, cái gì nó làm cho chúng ta khổ, hay nói khác đi, chúng ta suy tư về hai cái đế, hai cái sự thật trong bốn cái đế, khổ đế và tập đế, và chúng ta tìm cầu cái sự tự tại hoàn toàn cho chính mình. Nói cách khác đi, chúng ta cầu móc xa hay là sự giải thoát hay là niết bàn cá nhân. Cái động năng đó chúng ta gọi là động năng bậc trung. Chúng ta cầu sự giải thoát hoàn toàn ra khỏi luân hồi cho chỉ cho chính mình mà thôi, đó là động năng bậc trung.
That tamaki is the go who are this.
Hoặc tối thiểu muốn được thẩm định là một hành giả tâm linh, chúng ta tối thiểu phải có cái động năng thấp, đó là cái sự không muốn bị tái sanh trong các đường kém may mắn và muốn được tái sanh tốt trong đời tới. Với cái là động năng như vậy, khi chúng ta theo dõi tu tập, động năng đó là động năng nhỏ hay là động năng thấp, nhưng mà đây là cái động năng tối thiểu chúng ta phải có. Nếu mà ngay cả cái động năng này chúng ta cũng không có luôn thì cái mà chúng ta làm không nhất thiết phải là những cái hoạt động pháp hay là hoạt động tâm linh.
Cái tác quân nói thì đấy gì, số số này thì lợi số số lợi thọ xem chỉ thọ này, cái nó chỉ dùng cái này chỉ tăng thu người ta yêu với ta, ta cần đủ chứng chưa được nghe vậy đó, người xem bây giờ xem tôi mà nó là chỉ đủ rồi.
Trong ba cái động năng tổng quát này, chúng ta sẽ chọn một tùy theo cái căn cơ của chúng ta. Một khi chúng ta đã vun trồng một trong ba cái loại động năng này, nó được coi là những động năng chân chánh, động năng đúng. Nếu chúng ta cần phải tìm hiểu coi cái pháp môn của chúng ta sắp tu đó nó có chân thắng hay không.
Chưa tâm bồ tát sẽ là chưa cùng chúng ta xem mê xếp yên bà tăng xem mê xếp thì người ta chưa tên này chưa đúng này tí anh ấy trung dây thân bền ta nên trong lạc dây thì nó yên bà tăng ta tên này tăng tên này thì ta yên chế thư bà chì nghe bà tư tên này gửi mặt ta tên ta sẽ ta anh ấy chỉ yên bà xe này phê ca chỉ yên bà xe này thật ra xe nếu xe mẹ bình tình xin là yà hồ yà mẹ xe.
So once we have
Một khi đã vun trồng một trong ba cái cấp độ động năng kể trên, kế đó như tôi vừa mới nói là chúng ta cần phải tìm hiểu coi cái pháp tu mà chúng ta sẽ vun trồng, sắp sửa vun trồng có phải là chánh thống hay không. Làm sao chúng ta có thể phẩm định như vậy? Trước hết chúng ta phải xem xét cái nguồn gốc của cái giáo pháp. Tức là cái vị đạo sư mà sáng lập đó. Trước hết chúng ta có cần phải coi cái vị mà sáng tạo ra đó, cái nguồn gốc của cái pháp đó, nó có phải là một bậc gọi là có giá trị hay không. Đó là cái kiểu nói của người Tây Tạng. Và cái vị đạo sư đó thuyết pháp theo cái tu chứng của mình, và những người nghe pháp phải điện động hóa các giáo pháp này, tức là phải tu chứng cái giáo pháp này. Tức là chúng ta phải có cái sự chứng minh là cái giáo pháp này là có người tu chứng, chứ không phải là chỉ là đoán chừng thôi. Tức là chúng ta phải dựa cái sự phán xét của chúng ta vào những dữ kiện thực tế, những sự có thực. Tức là mình phải thấy có cái, những cái bằng chứng là cái giáo pháp của vị đạo sư sáng lập đó đã có người dựa vào cái pháp tu và chứng được. Đó là những cái bằng chứng cụ thể.
Dajya tumbe khiye tobe de shime tsebi gimba de ta. Ni tumma je gwanla ta. Jawa khan yonga khiba da mungu ta. Chuna munja ta tumma mungu yor ti nani. Anta su kang gu chura ki tsemi. Kuan tsemi she ba re se ya ta. Dajya tumbe khiye tobe tembe lam te en lam nang da ma re se su ka ta shum me bre. Ta yin zin. Ku man gu se ta ku tam ne. 전세까지 쪼어쳤는데 사진다 보면 눈 버네. 난 이제 된다는 초기 송스티 숨도 있잖니. 수강 철한 게 된다는 초 말했으니 렌제 통해 렌가시 통해 산 마중화 레스. 그때 내가 쌤이 쉐비지 레스.
And now, so personalizing the explanation I just gave you, in other words, Buddhism.
Áp dụng những cái giáo pháp vào cá nhân. Phật pháp được cũng được đã được khởi đầu bởi Đức Phật Thích Ca, được sanh ở Ấn Độ. Và Thích Ca trích dẫn cái đoạn này từ trí nhớ của mình. Vừa mới sinh ra, Đức Thích Ca đã bước đi và tuyên bố ta sẽ là tối thượng giữa tất cả trong tất tối thượng hơn tất cả. Vào cái thời của Đức Phật có rất nhiều những hành giả tu chứng cao của các tôn giáo khác, nhưng mà không có ai được có cái giáo pháp mà giáo pháp của họ được coi là có giá trị.
Đã chế tạo những cái này anh ấy đã chế tạo một cái đó tạm bỡ ngang sự năng gì hết. Hiện nay ngang sự năng gì hiện nay các chuyện tạm bỡ sự xóa sạch này anh ấy giờ lo nhìn tôi ngang chỗ còn là mà thấy còn là các chuyện tạm bỡ sự xóa sạch xin bớt.
Rất quan trọng là chúng ta phải biết rằng có một cái thời nào đó mà Đức Phật Thích Ca mà bây giờ chúng ta chấp nhận Ngài là đạo sư. Ngài cũng thường như chúng ta.
But he pursued a spirituality
Tuy nhiên Ngài đã theo cái con đường tu lâu dài qua nhiều tăng trì tích tụ công đức và trí huệ, hai loại tích tụ, và cuối cùng Ngài được toàn giác, chúng ta gọi là Phật. Rồi Ngài thể hiện ở thế giới của chúng ta. Từ đó thì cái lịch sử của loài người bắt đầu nói về lịch sử của Đức Phật. Cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh ở đây là Đức Phật không phải là Phật từ đầu. Ngài cũng như chúng ta đã từng là một người thường đầy những phiền não. Tuy nhiên Ngài tu tập cho đến khi được kiện toàn.
Sống ra ta, anh ấy nhìn tôi ngay cho cô là không, anh ấy cô tâm này thì nên là anh ấy dễ về dễ xí lệ, ta mà xa về xe này thì nên dễ xí này, ta thuê nào này, anh ấy ta lộ thu lộ được cao xe này được xin nào rồi, à tận dụ thì năng quê của anh ấy mẹ bảy thì cái là ngang rồi là ta lần mẹ bảy anh ta bảo rằng cái công bát thọ bảy sáu lấy lao bộ nhà mình tận dụ Kau sih beres sepe, macam datem beres. Ini so lo tule ni, ah kasih nane yoyo beres.
Giải thích của ông Tân Sinh. Theo truyền thống đại thừa, Đức Phật Thích Ca đã là Phật khi Ngài thể hiện ở thế giới của chúng ta hơn 2.500 năm về trước. Tuy nhiên ngài cũng như là thể hiện là như là một người tu để thành Phật, được sanh ra trong hoàng tộc. Và Ngài chỉ cho chúng ta, thể hiện cho chúng ta thấy cái sự cắt đứt liên ái với cái dòng họ, cái vương tộc của Ngài, với những sự giàu sang của Ngài, và ra đi để tìm cầu chân lý. Và Ngài tu tập khổ hạnh 6 năm và thì hiện như chúng ta thấy những cái sự khó khăn, những cái sự thử thách mà Ngài đã phải trải qua để cuối cùng Ngài trở thành một vị Phật. Ngài không phải làm như vậy vì chính Ngài, bởi vì khi mà Ngài thể hiện ở cái thế giới này, Ngài đã là Phật. Ngài chỉ hạ phàm vì cái mục đích của Ngài. Cái câu chuyện về cái lịch sử, cái tiểu sử của Đức Phật cho chúng ta cái bài học là không phải dễ gì mà thành Phật. Chúng ta không có phải là giống như là đi tàu một cách suôn sẻ đến Phật quả, mà chúng ta phải trải qua rất nhiều những sự khó khăn thử thách để phát triển cái tâm linh của chúng ta, để cuối cùng sau khi vượt qua tất cả những thử thách này, chúng ta thành ra là một bậc toàn giác. Đó là cái mục đích của cái tiểu sử, cái sự thể hiện cái cuộc đời của Đức Phật, để cho chúng ta thấy là tu tập không có thể dễ, không phải như là chúng ta đi tạo cách suôn sẻ.
Cái khi trọng mê là rất là sáng chế trọng mê như thế này, sáng chế trọng mê là nhiên của sáng chế trọng mê là chú ý. Đó là cao hạ xin tu sinh nói rồi.
Theo cái nhìn của Đại Thừa, khi Đức Phật tích tụ công đức và trí huệ qua ba vô lượng ở tăng kỳ, trong cái tăng kỳ đầu ngài đã gặp rất nhiều những vị Phật khác, đảnh lễ cúng dường đối với các bậc giác ngộ này qua một vô lượng ở tăng kỳ. Do vào đó ngài tích tụ một cái số lượng công đức và rất là lớn lao, đồng thời cũng tích tụ kiến
trong cái tăng bước cấp số này sau khi ngã sinh ngã tung là anh ấy nhìn quần này chưa suy anh dục này chưa suy này đâu xin nói rồi.
According to what today is called my more universal perspective of Buddhism, possibly the
Theo cái quan điểm của Nguyên Thủy Thừa, trong cái A Tăng Kỳ đầu, Đức Phật đã gặp và cúng lễ, đảnh lễ và cúng dường 55.000 vị bậc giác ngộ. Tất
nhiên đây, sai về cơ sở, tất nhiên chẳng bị, tất chẳng bị chuyện. Tất nhiên đây là cho sai về cơ sở, để sáng chế chủ trì chủ động lại, tất nhiên quên, anh ấy chơi chứ, đừng đừng đủ sáng ngày rồi.
Cũng theo quan điểm của Nguyên Thủy Thừa, và ngài cũng cúng dường và đảnh lễ 66.000 vị Phật.
Sanje dünkün dün dolan yiyen kur. Anne tende otun çöş, deyin günü çöşü. Anne çöşü batsan mazı, anne duvan yani nansın da uçun lan görüyoruz.
Có lẽ là tăng kỳ thứ hai đó. Và trong cái tăng kỳ thứ ba, ngày gặp và cúng dường đảnh lễ 77.000 vị Phật. Đúng rồi, 55.000, 66.000 và 77.000. Theo cái quan điểm của Chủ thừa, trong A Tăng Kỳ đầu, ngày đảnh lễ cúng dường và thọ pháp từ 55.000 vị Phật, Tăng Kỳ thứ nhì 66.000 vị và Tăng Kỳ thứ ba 77.000 vị.
Ta thí giê su, ta thí giê su anh ấy, ta thí như thế định ta xin là bên tìm cái lối sinh viên thấy yes sẽ năm trăm mình bận được chứ ta lấy ta phải chờ là anh ấy đủ xin số sáu năm rồi sẽ năm trăm mình bận sẽ cái gì nữa sẽ làm một số việc tăng nhân để bây giờ làm một chút được chứ số sáu anh các phải chờ cái này đó số sáu đủ xin số sáu năm rồi đấy.
Theo cái quan điểm của Nguyên Thủy Thừa, sau khi đã tu như vậy qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, ngài lại dùng trải qua 100 A Tăng Kỳ kiếp khác để tích tụ những cái thiện hạnh hầu có thể nội tại hóa. Ba mươi hai và 80
cái tướng tốt, số sa sinh, xem mà mình sẽ lấy tất số sa sinh này. Omi tuva kubi hingala santan, de ma sanje bugun zeva maten kuhanla, omi tuva kubi hingala sanje in zeva ten simbares.
Theo cái quan điểm của Đại Thừa như tôi đã trình bày lúc nãy, Đức Phật đã chứng Phật quả trên cái cõi tịnh độ Agnista, tức là cõi trời không trên đó, là cõi trời vô thượng. Rồi từ đó ngài hạ phàm xuống cái trật thế giới của chúng ta.
Dosa, jibu ter sanjis, tu ba pochin ter sanjas. Ane sanjis cũng có tam bồ lục sinh nhiệt, vậy anh ông mi tu bồ tát mình khai Ane đi, đi ni phi cái đi ni đi chế đi ni lục sinh mà, chú cô anh chỉ thấy là lục sinh phải vì như cái nào vậy?
Và trong một kinh Đức Phật trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của ngài, Yesoda trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của ngài, nó chặt cũng đúng thôi. Ngài thành Phật có vẻ hơi lạ là tại vì mình nói vậy tức là ngài chưa thành Phật. Ngài thành Phật ở trên cõi Agnista rồi thị hiện ở cõi của chúng ta để cũng như là diễn lại cái chuồng mà tu và giác ngộ.
Thế là khi mình muốn xem cái này, anh ấy mà giáo sư ta mi, anh ấy xem cái tâm thần, tham mà lúc đấy nên xuống thì anh ấy giáo bác chuyên nhân dễ nói rồi, thế ta, thì tham mà lúc sáng chỉ xin giáo bác giảng rồi đấy.
Và theo cái nhìn của Đại Thừa, khi Đức Thích Ca Mâu Ni sanh ở Ấn Độ trong cái hoàng tộc Đức vua Suddhodana và hoàng hậu Mahayana Mahamaya, Ngài đã thể hiện hay là diễn ra 12 cái đại hạnh của Phật theo cái quan điểm của đại thừa.
Ta thêm một lúc gì nữa, anh tan zeba chuyên gì nào như sáng chế zeba thề chuyên này, tam bộ gu thì anh ấy chẳng biết xem zeba chứ, tham ác sùng bộ thế anh sáng chế zeba chả biết đấy, bên sáng chế bên zeba thì chúa có bên zeba, có những người bên zeba sùng bộ thế sáng chế zeba, ye gu thế, anh ấy dùng chân nước cuban ta thì gu vậy, chắc chắn sao mà lo, sáng chế xem zeba chả biết đấy.
Tuy nhiên theo cái quan điểm của Nguyên Thủy Thừa, Đức Phật Thích Ca khi sanh ở trong hoàng tộc của vua Suddhodana và Mahamaya, Ngài chưa là Phật, và 12 cái hạnh của Ngài, 9 cái hạnh đầu được coi là hạnh của Bồ Tát, và 3 cái hạnh sau cùng được coi là giác ngộ hạnh. Ba cái hạnh sau cùng là thành Phật, chuyển pháp luân và đại niết bàn. Ba cái hạnh này được coi là Phật hạnh, và chín cái hạnh đầu coi là Bồ Tát hạnh.
Thưa quý vị, tăng trưởng chúng tôi kêu gọi thì sáng về thông xe và tăng thông xe chưa tăng, anh ấy thành đây thì thì Maran so sanji le teva shiye gurvas. Teva nyin tango ni shiye shiye pala sanji shi yuante shiye gurvas. Sanji yuante ma hi na teva karasi ga ta hiu chenpu ki hiu chakwa ki yungu ya ma so za tende hiya ki kye to ini tan tes hiu begins.
Thế là dùng một thời giờ để nói về cái lịch sử của Đức Phật, bởi vì là một hành giả của đạo Phật, chúng ta cần phải vun trồng cái đức tin nơi Đức Phật, hầu có thể có đức tin. Chúng ta cần phải hiểu biết cái phẩm chất giác ngộ của Phật. Cái đức tin của chúng ta phải dựa vào sự hiểu biết, vào lý luận, chứ không phải là một đức tin mù quáng. Đức tin rất cần thiết cho sự tiến triển tâm linh của chúng ta, hầu chúng ta có thể hiểu được những cái chuyện phẩm của Phật.
Sáng chế chấm điện thì dính dư xuân xa, anh nhớ sáng chế chấm điện thì lắm kháng như chuẩn bị chú tình ảnh dụng nghe bất tích hệ quả.
Theo bước chân của Đức Phật, chúng ta cần phải biết rõ Đức Phật đã tu tập như thế nào,
và để chúng ta
có thể theo
cái bức tranh của Ngài, chúng ta biết
đi như thế nào, chúng ta
mới theo được. Xem như xem như bát tát, về lối đi mang bát kia, ta giả cái tu chân mang bát tát, đi mang đồ sĩ phê vào, xem là cái ta, về xem cái gì hiện đi, cái gì im bát kia, đồ sĩ này, gì vào đấy.
Cũng như chúng ta có thể tìm rõ những cái lý luận có giá trị và những cái trích dẫn trong những cái tác phẩm như của những đức Dhamma Kirti, và từ những cái tác phẩm của những vị đạo sư tu chứng của Ấn Độ trong quá khứ, để thiết lập rằng Đức Phật là một đạo sư chánh thống và có giá trị. Tức là chúng ta phải dựa vào những cái
như là
những chuyện trong văn tự và những cái lý luận có giá trị để thiết lập rằng Đức Phật là một bậc chánh thống và có giá trị. Tuy nhiên
chúng ta nhìn như chuyện vậy, tuy nhiên chúng ta nhìn như chuyện vậy, nhìn như chuyện vậy này, dù quan bên này ta tin nên sẽ chẳng biết xem ta tin sẽ làm bề làm bề sinh đôi thì ta sáng chỉ có một phép rễ cả năm.
Nhìn vào cái con đường đạo mà Đức Phật đã đi qua để siêu vượt và thăng hoa và trở thành Phật, trong cái nhận thức luận trong các sách về cái luận và nhận thức luận. Thì sẽ là trích dẫn cái đoạn Đức Phật thành Phật qua sự vun trồng và cái sự quen thuộc cũng như cái sự toàn trở nên toàn hảo với cái đại bi. Và như quý vị cũng biết là cái đại bi đưa chúng ta đến cái tâm Bồ Đề. Đó là cái con đường đạo mà Đức Phật đã tu để đưa Ngài đến giác ngộ.
Không chứng nhiệt,
tức là Ngài
cũng như là chứng
khách làm quen
với cái đại bi
và sau đó làm cho cái đại bi của mình toàn hảo.
Cái này cũng là
bà đó mà
người ta phải tham gia chiến đấu của sinh khi cô lo rằng bạn đồng ngang cái chuyện mà bố chiến đấu cả năm rồi thì cả năm này đi chơi nhắm sơn lan này anh ta ngoài là tôi nói ta gom lô chỗ đó sát cái chuyện sao ra thằng ông đó chỉ khéo rồi anh ấy cái ta giao cái chuyện dễ cái thứ sinh ta làm thế không thế sang chơi cái tiền bên làm thế nhắm sơn lan này anh ấy thuê cái công pháp thầm lấy khí rồi thì tôi nói cho cái anh ấy đặt tay xong cái gì rồi.
Phương pháp tốt nhất để thiết lập cái giá trị của Đức Phật là một vị đạo sư, và chúng ta xem xét cái giá trị và cái sự chánh thống của giáo pháp của Ngài. Đức Phật thuyết vô lượng pháp nhằm lợi hành chúng sanh với những cái căn cơ khác nhau. Và nói chung chúng ta coi nói là Đức Phật chuyển pháp luân ba lần. Lần thứ nhất Ngài chuyển pháp tứ diệu đế, và lần thứ nhì Ngài chuyển pháp luân ở đỉnh Linh Thú Sơn, lần thứ ba ở Vesali. Nói tóm lại, Đức Phật thuyết vô lượng sutra và tantra, và những đạo sư khác theo cái giáo pháp của Ngài từ chiến cao. Chỉ cần nhìn vào lịch sử Ấn Độ, có những vị đại tu chính như đại Nagarjuna, đại Chandrakirti, Brahmakirti, Aryasangha, Santideva, Yesu Suntim Giao Sinh, chẳng hạn như Đức Saraha, Savari, Naropa, vân vân. Tất cả những cái lịch sử này có thể giúp cho chúng ta chứng minh được cái sự chân thống và
giá trị
của Đức Phật.
Tại sao sanh niên mong muốn này? Vì là sanh chỉ chuyên nhắm số lượng này. Tất cả thì phải sanh chỉ cũng phải theo bờ sẹt thì mình sẽ mang về. Quran chỉ nhắm số lượng là sáu sáu tầng, chỉ đúng sáu cái sáu chân. Anh ấy đặc biệt hiện là phải chú, sáu mươi lăm phải không đặt lông, lông chỉ chỉ ở đây, tất nhiên cái gối ở đây.
Vì như tôi đã nói, có những cái dữ kiện để giúp chúng ta, và tôi đã kể cho quý vị nghe một vài tên của những vị đại tu chứng Tây Tạng Ấn Độ, và ở tương tự như vậy ở Tây Tạng và những xứ sở khác cũng đã có rất nhiều những vị tu chứng và những người đã gìn giữ được cái giáo pháp chánh thống của Đức Phật. Đó không phải là những câu chuyện mà người ta đặt ra. Quý vị sẽ có thể tìm thấy được tiểu sử của sự thật sự của những vị đạo sư này, kể lại những câu chuyện trong cuộc đời của họ, Ngài được sanh như thế nào, lớn lên như thế nào, học với ai, tu như thế nào, và tu ở đâu. Tất cả những cái dữ kiện này đã được ghi lại. Đó là những cái chuyện có thực, chứ không phải là những cái chuyện mà người ta chế ra, sáng tạo ra từ những cái nhà thiên tài, những cái tâm của những thiên tài. đây là những cái dữ kiện rõ ràng để giúp chúng ta chứng minh cái sự chánh thống của giáo pháp của Đức Phật. Có nghĩa là có người đã theo tu theo chánh thống của Ngài và đã
sau khi bồi lễ tăng anh làm chúng bồi lễ tăng ngài bắt đầu dịch chế thứ bậc chư rít.
Những cái điều này nó giúp cho chúng ta cái gì? Đó là bởi vì có rất nhiều những vị đã theo giáo pháp của, tu theo giáo pháp của Phật và đã tu chứng, thì áp dụng vào chúng ta là nếu chúng ta cũng tu như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta cũng nên có thể tu chứng.
Xong rồi ta tìm đi kìa chưa tìm vào phần năm của ta phải chứng. Ta tiếng là chưa năm mươi tám mươi năm năm mươi năm 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 năm
năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm mà chúng ta may mắn là đã có được Đức Thích Ca là một đạo sư chánh thống. Sau đó là cái sự chánh thống của giáo pháp, là chúng ta cũng rất là may mắn đã có thể theo một cái giáo pháp chánh thống có giá trị. Một cái điều khác, một điều kiện khác cho chúng ta có thể tiến triển ra tâm linh, trên phương diện tâm linh, đó là đối với cho chúng ta không phải là từ Đức Phật mà là phải bên từ trong chính chúng ta.
Xong rồi ta, ngàn số rằng sanh đi chọc cái gua sẽ thấy á, càng cái bề rực rỡ nhau ta thì đi cái mà rít. Ta nguyên cái này chuyên là chuyên đàng, anh ấy ta sáng chỉ công nhân đi mang đi chia, sáng chỉ công nhân số mang đi chia đi. À, thế là chuyên là đại bản ta chụp chắc bút. Rực rỡ sáng chỉ cái này chuyên mình chút. Ta chưa đăng, anh ấy rằng cái nhóm sư đang chưa đăng, anh ấy chưa tiêm bao ta, đại diện tâm bảo tâm bảo chân đi công chúng sư, ta ý chí tăng mà chính nghe bát được Google đấy.
Khi tôi nói rằng có một vài cái điều mà chúng ta phải hội đủ, tôi không muốn nói là tất cả chúng ta đều thông minh giống nhau. Cái tôi muốn nói là tất cả chúng ta phải vun trồng một cái đức tin bất động, đức tin không tối chuyển nơi Phật, nơi Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Có thể chúng ta rất là thông minh, có thể chúng ta cũng hơi thông minh thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải vun trồng một cái đức tin mà không có lai chuyển nơi Đức Phật và giáo pháp của Ngài.
Nhưng mà chuyện từ sau mà là gì chị anh ấy chị cái bác sĩ à thầy cái bác sĩ chuyên ngành nội soi đấy.
Những cái gì tôi nói đây có vẻ như là nói tổng quát, tuy nhiên rất là quan trọng là mỗi chúng ta phải vun trồng một cái đức tin không
bất động tiền nơi Đức Phật. Anh ấy không có làm sao anh ấy ngồi tiền anh ấy làm tiền xuống cái anh ta anh ấy ati chia ra anh trai khi về thì lấy máy đục xin đi mang về cho nó xong hết để tránh đâu hết.
Trở lại với bài cái sách pháp huấn góp nhặt của dòng Kadampa. Trước khi tôi rời đi Ấn Độ, ba đại đệ tử của Đức Atisa hãy hỏi một loạt những câu hỏi với đạo sư của mình Đức Atisa, và Đức Atisa trả lời. Đại Kadampa, Kuton và Nguton, không biết đọc đúng không? Đức Atisa bắt đầu trả lời những câu hỏi này và có những câu trả lời rất là dài. Tôi hy vọng là quý vị nhớ những cái điều gì chúng ta đã giảng.
Đưa chuyện này thì nuôi được chỉ cho. Tại vì nhìn thấy chế một đồng nghiêm mà chắc chắn chế kinh sử. Nuôi được chỉ cho. Anh ấy nhớ mong bà chế hình là xong anh kinh sử. Tại ngã răng trong cái nuôi được thông tin chế bởi chú yếu rồi. Nuôi được tên thông tin, nuôi được tên là khu vật thông tin của nuôi được nhìn yếu rồi. Yếu rồi thì yên này, tại nuôi được chỗ thông tin khả rời sẽ là anh ấy răng trước cái nhớ mong bà chế bà chung đi chung đi chung đi chung đi chung đi. That the English word is kind of. I'm going to
check that
what I can say. Tôi sẽ ôn lại vài điều để nhấn mạnh những cái điểm quan trọng. Đức Atisa nói rằng sự tu chứng tốt nhất, tu chứng tối thượng gọi là Siddhi đó. Còn gọi là sự giảm thiểu phiền não. Tôi nghĩ rằng điều này rất là quan trọng, một điều rất quan trọng chúng ta cần phải nhớ. Bởi vì trong Phật Đạo chúng ta nói về nhiều cái loại CD khác nhau, có những cái điều tu chứng tối thượng và những tu chứng thông thường. Tuy nhiên theo Đức Atisa, trong tất cả những tu chứng đó, tu chứng tốt nhất là chúng ta thấy được sự giảm thiểu phiền não của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đề cập đến nhiều những cái hình thức phiền não khác nhau, chẳng hạn như 6 cái sơ phiền não và những cái phiền não thứ cấp. Dĩ nhiên đó không phải là một cái danh sách hoàn hảo, bởi vì có rất nhiều những phiền não khác nhau. Và 6 cái phiền sơ phiền não là vô minh, tham ái, sân hận, nghi tà kiến, tham sân si, mạng nghi tà kiến. Khi chúng ta tu, nếu chúng ta thấy là bất cứ những cái phiền não nào mà nó giảm thiểu, thì theo như lời Đức Atisa, đó là chúng ta đạt được cái tu chứng tốt nhất.
Chúng ta được chỗ, để mà chúng
ta được chỗ, chúng ta được
chỗ, rằng đúng là chân này, thì đúng là chân này, tan jebu kari na te thum ba tele chupta sen ta chupe ta je da ta ti chupta go cho kari is na rang de ba chi hun so le is de ba chem bu me ba chen ta tan da ina ngara go som lo ngara go go zu da te ro ri ja o ta ten de anga la so te som lo ngara so go chi chan me ba de cha de so ta ta chupta go rang du ba je go to ta de ya te chupta de cho de chum ba ina ta ten de ba 전부 매버시네. 전제 브랜드 내가 추리 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 침바 때문에 그다 초 인스 가능하고.
이다 Đức Atisa lại nói cái dấu chứng tốt nhất của sự cho kết quả của sự tu tập của chúng ta là chúng ta giảm thiểu cái tham ái, hay là chúng ta bắt đầu có được cái sự biết đủ. Chúng ta hãy tự xét. Có vẻ như là chúng ta chạy theo tất cả mọi chuyện, những đối tượng của giác quan, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Có cái pháp tướng nào mà quý vị nghĩ là quý vị không cần hay không? Thật ra thì chúng ta lúc nào cũng chạy đuổi theo những cái đối tượng của giác quan này. Và theo Đức Atisa, một cái dấu chứng tốt nhất của sự thành công trong việc tu tập là cái sự biết đủ với cái hoàn cảnh của chúng ta. Và không chạy theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, vân vân.
Ta jinsu pashi chuk kien go, jinsu pashi chuk nani jinba te, ani jinba cho, ma sha pa yin se. Jinba tongi zani, jinba zani cho chiba kare zana, 마샤 빠이 가르 가르 마샤 빠서 요지엘 마샤 강 동주페 강어고 강심바 동주 흥어고 달 마샤 빠티 다 쇼인 간
Đây là một cái information mới theo như Đức Atisa, một hình thức bố thí tốt nhất là không tham ái. Đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có tham ái vào cái tài sản mà chúng ta bố thí. Tức là cái gì mà chúng ta bố thí ra chúng ta không nên tham ái, cũng như là cắt đứt. Coi như mình
đã diễn ra sự diễn ra được khởi sự nó
con
sinh mình sinh rồi con về xem bà
con về xem bà xem bà sẽ uống đấy là sinh bà cho cho là gì điều gì hỏi chúng ta định nghĩa cái sự cái bố thí như thế nào theo quan niệm của Phật giáo đó là cái tâm muốn cho đó là một cái tâm thái muốn hay là vui lòng cho cái tâm thái đó chính là chính nghĩa cho cái
này
là bố thí hay là cho
chúng ta dễ để mà tu chúng ta chào mà đấy chúng ta mà đấy
cái vật chất mà chúng ta bố thí tiền bạc vân vân những cái thứ đó không phải là sự bố thí đó chỉ là những cái vật bố thí. Cái vật bố thí chỉ không nhất thiết phải là cái sự bố thí. Sự bố thí là cái tâm muốn cho, tâm vui trong sự cho.
À, tông bộ tâm. Ta dùng bà tông như là lên bộ. Dùng bà thế, tông sinh tính thông mà
thôi.
Dùng bà thế.
Khi chúng ta tu bố thí, ba cái điều này phải đi với nhau. Thứ nhất là có người cho kẻ nhận và vật cho.
Ta zimba zimba tông như vậy như thế này đấy. Như là tham muốn cho là anh ấy tham ăn cái gì tham ăn phải là sự sự về đi tông nhà tăng anh ấy sẽ như ta sẽ như công chúa sinh được thì nhà phía chấp bát phía thì zimba được chào người đấy.
Về cái người nhận có thể là một chúng thường, một thường chúng hay là một thiên chúng. Nếu chúng ta cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát, các ngài là người thọ nhận cái cầu quà hay sự cúng dường của chúng ta. Ngoài ra chúng ta có thể cho những người nghèo, những người cần thiết,
người có nhu cầu. Jimba zija lembo tombe tons. Jimba tang Quran jimba kung ngô shi. Ta jimba po sen tu jimba tong kien shi. Ta leng kien tu jija shi. A tu sama lo ta mi mi bu jie tam lo ta. Pe na rangi me ta mi kumba ni jie tam tang tang bing na ta te chod jiwa cha gu yore.
Theo Đại Đạo Sư Ấn Độ, Đức Chandrakirti Acharya Chandrakirti trong tác phẩm Bổ Túng Trung Đạo, Umasupa tiếng Tây Tạng và Gia Sala trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Khi chúng ta bố thí, chúng ta nên suy tư về cái sự rộng rang của người cho, cái vật được cho và cái người thọ. Thì đó là một cái sự cho tốt nhất. Nói một cách điển hình, chúng ta đóng cái dấu không lên ba cái yếu tố của sự cho: người cho, kẻ nhận và vật cho. Cả ba cái vòng, tiếng Việt gọi là vòng, ba vòng đó đều là không vắng. Thế là chúng ta quán tưởng về cái không tự tính của ba vòng hay là của ba cái tác nhân của sự cho.
Tất cả những gì vậy anh ấy, ta dính bị dính sắc yếu thì là anh ấy.
Nói về động năng, chẳng hạn như chúng ta bố thí vì cái lòng từ và lòng bi, một lần nữa cái sự bố thí của chúng ta trở nên là sự bố thí tốt nhất.
Đó là những thứ sinh ra nhà người đấy.
Nói một cách khái quát, có nhiều
cái sinh ra, sản sinh ra loại bố thí gì mà từ sản sinh ra chúng ta sinh ra.
Cái tôi vừa mới nói đó là tài thí, cái bố thí vật chất đó là một loại, đó là bố thí vật chất.
Tại sao? Chưa chỉ chim bắp, chưa tiền, số số anh đi đi quân nhân sang đi, đi quân nhân chưa tiền bắp tiền, đó chưa chỉ chim bắp.
Rồi từ nơi lòng bi là một cái động năng chính đáng, thích đáng chúng ta thuyết pháp, chúng ta bố thí pháp. Đó gọi là pháp thí.
Giới năng đức ăn, chưa gì nhiều muốn tiền mình biết, đó số yang đã chỉ gì tiền, chưa chỉ chim bắp tiền. Sau đó, cứ lo tự nhiên mà mình mà hết bao nhiêu rồi.
Và như trong cái pho tàng pháp bảo, như sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của mình. Cái phần quan trọng trong cái việc cho là nó không nên bị ô nhiễm bởi những động năng bất thành, hay là những động năng không thành
tựu. Anh ấy rằng cái tên chữ chưa thể phải mang được bằng chữ bây giờ tên chữ bây giờ nó phải giải quyết được.
Và dĩ nhiên trong trường hợp thí pháp, cái những động năng của chúng ta cần phải thanh tịnh, và cái giáo pháp mà chúng ta bàn, cái sự thí pháp cũng phải thuyết một cách đúng cách và không đưa người ta đến sự hiểu lầm.
Làm được cái nào sẽ gì nữa? Số số anh ấy khẳng định chỉ được ra này. Rang cái chuyện đó, mình mang những cái đó, cái này cái kia, cái gì mà xem như là bị cái nó tăng này, anh nói xem như là số số khẩn thiết xem thì rồi, xong mà lo, cái gì mà lại chắc cái căn nào đó là lăng rim.
Và trong lượng lăng rim là đạo từng đến giác ngộ, có dạy là khi chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta nên vun trồng cái động năng là chúng ta chia sẻ cái Phật pháp. Và chúng ta tu với tất cả chúng sanh, gồm cả những vô hình chúng ở chung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy họ được. Chúng ta nên vun trồng cái động năng bố thí pháp cho họ. Thì lúc đó cái sự thực hiện của chúng ta, sự tu tập của chúng ta cũng được coi là
chúng ta còn mình mang ra sao mà tất cả tận đạo là anh mình biết gì mà xem.
Một hình thức bố thí khác nữa là vô ý thí, hay là từ thí, hay là bảo vệ về vệ thí. Ba cái từ này nó chỉ một chuyện.
Dịch ra duyên khiên là
vô ý thí, từ thí, vệ thí.
Dịch ra duyên khiên càng sát thì là anh dịch ra thì là thôi anh rằng sắp thôi vậy nữa thế là anh mình biết gì mà xem.
Cái đó mình mới coi nha. Thế là như khi một cái mạng bị đe dọa, chúng ta giúp bảo vệ, hay là có người cảm thấy không an toàn, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy những sự nguy hiểm, chúng ta có thể giúp cho họ có được một cảm giác an toàn. Đó cũng là một hình thức từ thí, hay là vô ý là không sợ. Nói tóm lại có ba loại thí: bố thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tất cả những cái hình thức này chúng ta đều có thể áp dụng
vào thực tế, các sử dụng đều
có thể dùng, có thể tu những cái pháp đó.
Đúng đấy, ông anh vừa nói. Dính sơ chơ sơ tử tạp hông mơ chí, đô rì kì bì chân bà nà lạc nà ạ sơ. Anh dính bà tà chì rìm tà dơ bà sơ mơ tì, dính sơ phá chì trù kì nà nì, anh chân bà tà dơ nhà nì sơ yà tì, lê hà kì tà, rì sơ kà nà ngù tà. Dính sơ chơ sơ mơ tà dà ạ sơ, phá mơ chì sơ, mơ sơ sơ gà tà. Tì phá mơ chì, đô rì kì bì chân bà nà lạc nà sơ, chân bè nhà nì kì tà, chì yà tà, kà rì sơ, lê hà kì rì sơ kà nà ngù.
Vì trong tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo Đức Sư La trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Đức Phật đã khuyên là ba cái viên đầu nhiều hơn nhằm cho những cư sĩ thích hợp, dễ thích hợp và dễ tu hơn cho những cư sĩ: bố thí, giữ giới và nhẫn nhục.
Ta nhìn vào trong chú chân này, càng nguyên nhân ta không khí tới lệ, nguyên khí tới lệ càng gửi bởi thế, đó là tăng bình là ta tình nhạc khí rít.
Chúng ta cũng phải xét nhiều cái chuyện trong cái việc bố thí cho cái gì mà người ta cần, mà cái đối tượng cần. Đó là chúng ta nói về cái sự cho mà gọi là tốt, khá hơn những con người được.
Trêpe sao, ta tốt định ra, trêpe khẳng xa thường dân sẽ dùng bà. Chà này thế đúng hình ngôn dân sẽ quê dùng bà. À này, con bị đúng hình ngôn dân sẽ là con dùng bà, ta thường dựa này, bà càng ngay bà được khó chứ chá đi gần.
Bố thí cái gì mà người ta rất là cần, gọi là sự bố thí tốt. Chẳng hạn cái người đói, chúng ta bố thí thực phẩm, người khác bố thí nước, người bị lạnh bố thí quần áo. Tức là chúng ta cho để thỏa mãn cái nhu cầu.
Khai khí nhá, bà nè sớp chì xin bà xe thân dù nhá rè. Khai khí nè xem chì chì bà xe nè. Khoan sở bè, anh xem chì chì bà xe dù nghe xem gà, xem lè dù nghe chì bà xe dù lè, bà tù, kê chì xe nè. Anh bà nhằm chù thân dù bè, xem bò bà chà dè, mà bò bà chà dè thân dù lè, yà zin tè nè, xem zin tè nè, anh dè yàng, nè xe bè nà tà yàng, jì bà chà ngà rè.
Có nhiều cái hình thức bố thí khác nhau, có người cần vật chất, có người xuống tinh thần buồn thảm vân vân, bị lo lắng. Nếu chúng ta nói chuyện với họ, khuyến khích họ, làm cho họ lên tinh thần, làm cho họ có đức tin, làm cho họ có sự tự tin, thì đó cũng là một hình thức bố thí. Những cái điều mà tôi nghĩ là hữu ích cho quý vị. Không có nghĩa là chúng ta đã nói xong về bố thí. Có rất nhiều những điều về bố thí mà chúng ta chưa có nói. Nếu quý vị đọc Lam Rim, quý vị sẽ học hỏi nhiều hơn về bố thí và những hình thức tu tập khác, những hình thức tu tập khác của các Bà La Mật. Bố thí có nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên nó không đơn giản. Có rất nhiều những cái yếu tố chúng ta cần phải học hỏi.
Ta nhìn bất
thể như định nghĩa của sự cho và chúng ta tu.
Nhìn bất thể mà sao phải những sát thành
được? Đó là những rất nhiều những cái chúng ta cần.
Cho xem kiểu anh ấy cần. Chú trung sung nhạc, chú trung của sung nhạc, ta sung chỉ là chú trung của nó ta xem kiểu thì anh có chưa phải nhỉ?
Và Đức Atisa dạy cái đạo đức hay cái sự giữ giới tốt nhất là có được cái tâm an bình.
Chúng chế dùng được, chúng chế dùng được,
là sự tình tâm.
Chúng ta nghe xuống đó, chúng ta nghe vào thì anh ấy xem mạng dưới vào tâm, xem rạc vào, tình đi cái vòng kia. Anh ấy là chúng chế dùng được, và xuống chẳng xem thì kia vào thì bề ta gần đây theo em người ta thì nói chung với anh ấy chúng đi ăn với sung thuốc rồi sung sẽ đi đủ chuyện cái nào mình rồi ba.
Sự an tĩnh tâm hồn có liên quan gì đến giữ giới hay là đạo đức? Bởi vì nếu tâm chúng ta không an bình, chúng ta bị nhiễu loạn, thì tất cả những các loại phiền não sẽ sanh khởi trong tâm, rồi nó làm cho nó xúi dục chúng ta làm những cái điều sai lầm, chúng ta phá giới vân vân. Nhưng mà khi cái tâm chúng ta an bình, tâm chúng ta được tỉnh, thì chúng ta sẽ không phá giới, chúng ta không phạm những cái
thứ. Vậy nó chửi mình sẽ thì mấy cái chuyện mình có chửi mình sẽ kiếp sẽ. Anh thế này thì anh này, sau đây thì chửi mình sẽ kiếp sẽ. Anh này sinh khi sinh về anh sinh ra thì chửi mình kiếp sẽ. Anh này ngã cái đồng bề chửi mình sẽ này. Ta thế này sau đây sẽ sang ngã cái đồng bề chửi mình thì này rồi hết. Hiện đồ vật mang ra chứ.
Một lần nữa, có nhiều cái loại giới luật khác nhau mà chúng ta cần phải học và hiểu. Đại khái có 3-4 loại căn bản nhất là giới luật không phạm 10 điều ác của thân, khẩu và tâm. Đó là cái giới luật căn bản nhất. Thứ hai, giới luật giải thoát cá nhân, gọi là Patimoksha. Giải thích đó là giới luật của những bậc xuất gia. Cao hơn là giới Bồ Tát, cao hơn nữa là giới Tantra. Đó là những cái giới luật thuộc những cấp độ khác nhau mà chúng ta cần phải học.
Ta ngã ra từ chư sung vừa đấy, chư sung vừa đang đã chư đang đã mang ra cái gì đấy, cái chuyện gì đó. Ta số số sung giờ thì như vậy thì cái này nó số sáng tạo đấy.
Tôi vừa trình bày những cái loại giới luật. Bây giờ chúng ta nên tìm hiểu coi cái giới luật nào mà chúng ta đã nguyện thọ.
Đang ngã chỉ đắc mang đủ chứ, thọ sanh mang đủ chứ bị nó. Ngã chỉ đồng bào làm mền nó, chả là ngã chỉ đồng bào mền khi làm mền như thế này nó. Ngã chỉ đồng bào thì phải ngã chỉ đồng bào chỉ mình để sung mê vậy.
Hãy giải thích thêm một chút xíu nữa. Giới cao nhất là giới của Kim Cương Thừa, giới của Tantra Thừa. Vị nào mà chưa bao giờ thọ những cái lễ khởi Tantra, chưa bao giờ hứa giữ những giới này, thì quý vị không có cái giới đó, mà mình không có cái giới
Tantra. Chúng ta sẽ không biết đồng bà lăng mến á. Chúng ta sẽ biết đồng bà lăng mến á. Chúng ta sẽ biết đồng bà lăng mến á. Chúng ta sẽ biết đồng bà lăng mến á.
Ở dưới một chút nữa là Bồ Tát giới. Vị nào chưa bao giờ hứa giữ Bồ Tát giới, chưa bao giờ thọ Bồ Tát giới, thì quý vị không cần phải giữ Bồ Tát giới. Bởi vì quý vị chưa thọ thì không có
thể giữ. Ta rơi xuống cái đồng bằng mẹ nó. Ta rơi xuống cái đồng bằng mẹ nó. Ta rơi xuống cái đồng bằng mẹ nó.
Một cách thấp hơn là giới giải thoát cá nhân, đó là giới luật của những bậc xuất gia. Nếu quý vị chưa xuất gia, chưa thọ giới tăng ni hay là các giới sa di ni, không biết có giới điệu Việt Nam có điệu nữa. Nếu quý vị chưa bao giờ thọ giới, chưa bao giờ được chưa bao giờ xuất gia, thì quý vị không có cái giới xuất gia
gì cả. Không có gì. Vì thọ giới thì sung sướng, thì chẳng phải là sung sướng cả. Ngã chỉ đồng bào, ngã chỉ đồng bào chỉ là sung sướng, thì cái chỉ là chẳng phải là sung sướng cả.
Hãy nhìn vào cái cơ cấu của giới luật. Vị nào đã nguyện thọ giới cao nhất, giới Tantra, bắt buộc gần như là đã giữ hết tất cả những giới khác bên dưới giới Tantra,
những
vị nào đã thọ Bồ Tát giới. thì nhà chưa thọ giới Tantra, thì những vị thọ Bồ Tát giới rồi cũng phải giữ giới không phạm 10 điều ác. Và những
cái giới pháp giữ Bồ Tát giới. Nói là chỉ đồng bào là nhiều khi nghe nó, nhà thọ dòng bệnh chung sung gùa mặt sáng giữ sinh dòng bệnh hiệu sung gùa rèn sân sáng giữ sinh dòng bệnh hiệu hát dòng bệnh kia yêu mặt.
Tôi cần phải làm sáng tỏ một vài điểm từ những cái lời giải thích trước kia của tôi. Tôi đã nói rằng nếu quý vị có cái giới cao nhất thì quý vị cần giữ gần như tất cả các giới khác bên dưới. Nhưng tôi muốn làm sáng tỏ một cái điều là quý vị đã chưa thọ giới xuất gia thì không cần phải đặt vấn đề là quý vị có phải thọ giới của Chư Tăng và Ni. Điều này quý vị cần phải hiểu, nhưng mà dù sao tôi cũng muốn làm cho nó sáng tỏ. Nếu quý vị đã thọ Bồ Tát giới thì quý vị cũng phải giữ luôn cái giới không phạm 10 điều ác. Bởi vì quý vị chưa thọ Bồ Tát giới thì quý vị không thể thọ, không được hội đủ phẩm tính hay không đủ phẩm để thọ giới
thông bài. Tā ngā dōng tāng shēng yīsēmī dōng bā sūng gu, yī nā rā yūg dōng bā tīng yā bā dīr sūng gu gā. Tā dōng bā sūng dīng yī nā, tā sāng bā sūng gu gu dō wā.
Và nếu ta đã thọ giới xuất gia, mà và chưa thọ hoặc là giới Bồ Tát hay là giới Tantra, thì trong trường hợp đó, hành giả cần phải giữ giới xuất gia, nhưng mà không cần lo về giới Bồ Tát và giới Tantra. Tuy nhiên chúng ta có một cái phát biểu rất là tuyệt diệu với Tây Tạng, đó là nếu mà có vị nào đã thọ tất cả các giới luật gồm có giới giải thoát cá nhân, giới Bồ Tát và giới Tantra thì cần phải giữ tất cả giới luật. Tuy nhiên tất cả mọi người bắt buộc phải giữ gìn không phạm 10 điều ác của thân khẩu và tâm. Cái đó là không cần thọ giới gì hết, cũng bắt buộc phải giữ.
Thế nên mẹ này ta, mình đi kết bước chứ để xâm hợp người ta xung dễ chỉ trả điều.
Điều này có nghĩa là dầu cho là tăng ni hay không phải là tăng ni, Bồ Tát hay không Bồ Tát, không thọ giới Bồ Tát ca hay không thọ, không thành vấn đề. Nhưng mà tất cả chúng ta đều cần phải tu giữ không phạm 10 điều ác thân khẩu và tâm.
Chúng ta lưu trên lấy năm bà sung, ngã cái năm bà dê, hít năm bà sung chê nè, tự chân dụ cái dê là xuống dùm ta, dê là mà dụ bà chê nè, ta tì sung bà tên là ta, ta, à, khá rơ xe gửi ta, nà đệ, xuống dùm xe.
Nói cách khác đi, chúng ta phải giữ không tham đắm, không đắm mình trong ba cái điều ác của thân, ba điều ác của khẩu và bốn điều ác của tâm. Nói lại để thâu băng, nói tóm lại chúng ta phải giữ không phạm ba điều ác của thân, bốn điều ác của khẩu và ba điều ác của tâm. Đó là đồng
sinh điều ác của ta đều phải giữ sự tăng ngôn được.
Đạo giới hay là đạo đức là gì? Đó là cái tâm thái giữ không phạm những cái điều ác để cho
đúng cái sự cao
mà chúng ta gọi là cái giới
mà sự cao mà là sự cái này là cái tâm giữ không phạm chưa tạo sinh cái đúng cái chưa tạo sinh chưa sự chưa ra đấy chưa ra chưa mà chưa muốn nhớ cái chưa ra giải cái mà tin nói gì như thế này xong rồi.
Chuyến cây tạng đấm ba có nghĩa là giữ gìn tự giới đó, tự giới. Một cái thí dụ điển hình đã được dùng là nếu chúng ta không uống nước, không uống nước ngập trong cái thành phố của chúng ta thì chúng ta phải xây những cái đập. Tương lai chúng ta giữ cho nước không có chảy vào thành phố để làm ngập thành phố. Tương tự nếu chúng ta muốn giữ giới luật thì chúng ta phải
giữ
không phạm các điều ác. Và tôi nghĩ rằng tới đây là đủ cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ
cùng lại đây.
Khi nào chúng ta tu tập hay là thuyết pháp như chúng ta đang làm đây, có ba điều chúng ta cần phải ý thức. Điều thứ nhất phải làm trước, đó là chúng ta phải vun trồng một động năng thích đáng. Chúng ta cần phải xem xét cái động năng của chúng ta, tại sao chúng ta muốn, tại sao chúng ta làm. Đó là cấp độ thứ nhất, chúng ta cần làm cái điều đó. Rồi nói tới cái hành động, tức là nghe pháp hoặc là tu tập công phu, chúng ta phải định vô trong cái sự tu của chúng ta. Chẳng hạn như khi quý vị nghe pháp với động năng tốt, bây giờ đã vun trồng cái động năng tốt rồi, đó là cái cấp độ thứ nhất. Bây giờ chúng ta đang thực sự nghe pháp, chúng ta nghe một cách cẩn thận và không bị tán tâm về những ý nghĩ khác. Chẳng hạn như chúng ta tự hỏi coi khi nào thầy giảng không, giảng xong. Và chẳng hạn như đang thiền, chúng ta cần phải niệm cái đề tài thần định của chúng ta, cái đề tài tu tập chúng ta, và giữ gìn không có ngủ gục. Và cuối của cái thời công phu hay cuối của cái thời pháp hành đó, chúng ta phải hồi hướng đúng, chúng ta phải hồi hướng thích đáng bất cứ cái công đức nào mà chúng ta đã tạo được, đã tích tụ được cho sự lợi ích của tất cả.
Maran sotin samalo ta lhe chi do chue chi ni shebe gevi tsawa la teni sanji yi tenpa rompo che taji yirin zi neba tang, neba kyo. An tenpa zebe teni shebe dayi yino bi tsuebe ta risu ma shebe teni shebe tamo nashi kuse chebe tenpa da tuji yino sa da membe hundu yungwa kyo. Ani chue dungki ki chue shi shebe pomo nashi chunti shawa nang yisan di luba lo kyo sinro, kyo lamin do lama pake mewa ta teni yungwa kyo. Ani giti yi kam dota yin do minti bi gitsuo tada yini 특히 리소트단 매매선도 용어죠.
Hãy hồi hướng cái trọng công đức của chúng ta cho sự quang huy của Phật pháp là nguồn của hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Chúng ta hồi hướng cái công đức của chúng ta cho sự tường thọ của Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên. Nguyện các ngài được sống lâu và thành công, làm tròn những cái sự toan tính của các ngài lợi hành chúng sanh. Người ta chú hội tâm linh trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp. Và nguyện tất cả chúng ta thành công để dấn cái tâm của chúng ta vào pháp, có thể vun trồng cái con đường đạo trong tâm của chúng ta. Đồng nguyện chúng ta có thể vượt qua được tất cả những sự khó khăn, những chướng ngại và thành công tu tập, đạt được cái mục đích tu tập của chúng ta. Những thế giới này và những cái môi sinh của những hệ thống thế giới khác, chúng ta được tự tại ngoài những đau, những vấn đề, và chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh.
Mà ghi sinh chứ thông chí, khi được tình yêu được chứ, chứ bởi anh ấy, dungi shinji kwa li tuwane sanji ni kumbaro mo ji tobi jo shu ki.
Sau cùng như không phải là tối thiểu, chúng ta hồi hướng cộng năng lực dương của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh tự ái được tự tại ngoài tất cả những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng. Y- chướng ngại cho sự giải thoát và chướng ngại cho sự toàn giác, phiền não chướng và sở tri chướng, và nguyện tất cả chúng ta nhanh chóng chứng đại giác.
You are.